trăm kiếp thế là sự lên men đi vô.
Khi có người chồng uống rượu bực bội bỏ thì mình khỏe, rồi mình phải lấy người chồng khác thì nó cũng uống rượu nữa, thì mình tiếp tục bực bội thêm mà còn không có thức tâm, mà còn tiếp tục đi lấy nữa nó còn gặp thứ gì nặng nữa.
Trong giờ đấy mà khi ăn cù lít thì vui lòng bằng tuần ấy, phố cửa vụ công tuần ấy là le son de Dieu. Mais si vous comprenez pas, vous continuez à vous remarier avec un autre mari, et ce sera plus alcoolique. Et la troisième fois, ce sera encore pire que la deuxième fois.
Cho nên, thường nên lo rất chu đáo, lo cho mọi người rất chu đáo. Từ hành động, tính tư tưởng, đều lo xây dựng cho con người tiến hóa. Mọi người không thức tâm thì phải tự chìm nữa, chứ không phải là thượng đế phạt đâu, nó tự phạt.
Dieu s'occupe soigneusement de nous, alors qu'il prend soin de nous à la fois dans les actes et dans les pensées. Mais si on ne comprend pas les leçons de Dieu, alors que c'est nous qui nous condamnons, mais ce n'est pas Dieu.
Cho nên địa ngục chính mình chọn đường đi xuống, thiên đàng cũng mình chọn đường đi lên mà thôi, không có phải Chúa bắt buộc chúng ta.
Ainsi le chemin descendant de l'enfer ou le chemin montant du paradis, c'est nous qui choisissons ce chemin.
Bây giờ trong phòng này mọi người đều vui, đều hướng thượng để tìm cái lỗi của mình để giải thoát thì căn phòng đã nhẹ. Mà bây giờ một hai người gây lộn ghét với nhau thì căn phòng nó nguy hiểm.
Comme par exemple dans cette salle, tout le monde est heureux et tourne son cœur vers le haut, alors que tout le monde se sent léger. Mais si jamais il y a un ou deux individus qui se chicanent, automatiquement l'ambiance devient lourde.
Cho nên sức mạnh của con người không phải tầm thường.
Alors que la force humaine, ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas simple.
Chứ ở nhà thờ mỗi buổi lễ mọi người ông cha phải nói cái hay, cái tốt, cái đẹp của Chúa để mọi người hướng thượng thì nhà thờ đâm nhẹ nhàng. Mà nói cái xấu của Chúa là nhà thờ nặng nặng, không có nói được.
Comme chaque messe, le prêtre doit parler de ce qui est beau, de ce qui est bon de Jésus. Pour que le cœur de tout le monde devienne léger et calme. Si le prêtre parle de la laideur ou bien de la méchanceté de Jésus, alors tout le monde devient lourd, méchant, agressif.
Nhưng mà sự thiện giác từ đâu đến? Sự thiện giác từ sự hung dữ thức tâm nó mới tiến về thiện giác. Từ trạng thái nào Chúa cũng có hết, không phải là Chúa có một trạng thái.
D'où vient la bonté? La bonté vient de la méchanceté. Alors que Jésus, il vit à la fois deux états. Dans n'importe quel état, le Seigneur existe toujours.
Cho nên nhiều người làm bậy, nhìn hình Chúa tự nhiên sợ, Chúa đâu có giữ nhưng mà nó phải sợ.
Gia đình
để trừng trị nó.
Les gens qui ont commis des péchés, quand ils regardent l'image de Jésus, automatiquement ils éprouvent des peurs. Ce n'est pas Jésus qui le condamne, mais c'est lui qui le condamne lui-même.
Cho nên đã nói luật là nó phải công bằng, nhẹ nặng đều công bằng với nhau, nó mới là luật, thành cái luật. Cho nên ở thế gian vũ trụ này đều có luật hết, chứ không phải sống không có luật. Cái luật của thế gian rồi tạm ở cái luật thiên liêng quan trọng. Nhưng mình đây ra tòa tôi thắng kiện, nhưng mà tôi ăn gian dối thì tối về tôi không ngủ không được.
Quand on parle de la loi, on parle de la justice. Alors que la loi divine existe partout, si on entrave la loi, on se sent mal à l'aise, on se sent blessé. Comme vous voyez, devant le tribunal, vous pouvez gagner la cause. Mais si vous faites des choses qui sont contre votre conscience, vous ne serez pas tranquille. La loi divine est sacrée.
Ở đời có luật thì ông trời có luật còn tinh vi hơn chứ. Chúng ta làm cái gì phải nhớ cái luật trời, quan trọng lắm.
Sur la terre, il y a la loi sociale. Alors qu'au ciel, il y a aussi la loi divine. Et la loi divine est très importante. Quand on fait quelque chose, il faut qu'on se souvienne de la loi divine.
Nếu mà quên cái luật trời, một tích tắc sai lầm luôn cả cuộc đời.
Si on oublie la loi divine dans une fraction de seconde, on peut commettre des erreurs toute la vie.
Ở thế gian, luật thế gian còn chạy giọt lo lót được, chứ ông trời không có chạy giọt, không có lo lót. Bởi vì nó in trong cái điện não của mình hết rồi.
Sur la terre, par la corruption, on peut échapper à la loi humaine. Mais la loi divine, c'est inévitable, parce que nos actes sont imprégnés dans notre cerveau.
Cho nên các bạn ăn cắp cái ly đưa lên vậy thì trong này nó chụp hình rồi.
Alors que si vous volez un verre, quand vous levez le verre, c'est déjà photographié dans vos yeux.
Không chạy chối gì đâu hết. Lúc chết là tự nhiên phải có hết.
Vous pouvez pas nier cela. Alors que au moment de la mort, cela réapparaît dans votre conscience.
Nó tinh vi hơn thế gian gấp triệu lần.
C'est très sublime, c'est plus sophistiqué que le monde terrestre, des millions de millions de fois.
Cho nên bây giờ ngày nay đã chế ra ordinateur, nhưng thì chúng ta có nhiều người làm bậy khổ sở, bởi vì cái gì nó cũng ghi chép hết, tất cả mọi người ngồi ở đây đều được ghi chép vô qua cái ordinateur hết. Rồi còn cái óc của chúng ta ghi chép biết bao nhiêu chuyện của chính ta đã làm sai.
Aujourd'hui on a fabriqué l'ordinateur et vous voyez que si on fait quelque chose, ces actes sont enregistrés dans l'ordinateur. Mais notre cerveau, c'est encore plus sophistiqué. Il enregistre tous nos actes.
Quan trọng nhất là cái óc.
Sự kiện phóng nhau cái óc. Thì
đừng lầm tưởng cái óc là tầm thường rồi mang tội, không hay.
Il faut pas prendre à la légère le cerveau. Alors que vous allez commettre des erreurs. Nếu mà những người bệnh mà có cái bộ óc bệnh thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cái bệnh đó là tiền kiếp nó làm bậy quá rồi bây giờ phải ràng buộc nó, ràng buộc nó càng ngày phạm vi nó càng hẹp, thành ra nó bị bệnh cái óc. Tại nó tự ràng buộc nó càng ngày càng hẹp, mỗi kiếp mỗi mất sự tiến hóa, rốt cuộc là chỉ đi xuống làm vô tu thôi.
C'est parce que dans les vies antérieures, ils ont commis beaucoup de péchés. C'est pour ça qu'avec le temps, elle se limite à sa capacité du cerveau. Alors qu'avec le temps, il n'a qu'à descendre à l'enfer.
Cho nên nếu nó biết có một phần thức tâm mà nó biết niệm Phật, biết sử dụng cái chấn động của khối óc để tiến lên trở lại thì có thể tự cứu được.
Si il est conscient de cela, il peut se sauver par la récitation de mental n-am o agire acum. De la avec le temps, il peut récupérer son énergie. Nếu mà ông bị nằm chết trong cái hôn mê thì
hôn mê không làm được, đó là quyết định rồi.
Puis bien après dans ce cas-là, c'est déjà jugé, c'est déjà décidé.
Est-ce que c'est vrai que quand nous naissons, notre plan de vie est tracé d'avance ou faut bon, c'est ça, quand nous naissons, notre plan de vie est tracé d'avance.
Có thật hay không, khi mà chúng ta sinh ra là định mạng của chúng ta đã được dẹp sẵn.
Có sẵn hết, có định mạng sẵn hết, nhưng mà con có lỗ ở để cho nó tiến qua.
Tout est prédéterminé. Par contre, il y a une faille où, à l'aide de cette faille-là, on peut s'échapper à notre destin et se progresser.
Cho nên nhiều người tu bất cứ tôn giáo nào, nếu mà thích hợp nó làm đúng sẽ đổi tánh tình hết, thì cái hoàn cảnh sẽ đổi hết.
N'importe quel aspect spirituel, si il pratique correctement la spiritualité, il peut changer son caractère.
Tướng do tâm phát, cái tướng mình đẹp là cái tâm tốt, thiện lành, thì cái tướng nó đẹp.
Notre allure vient de notre cœur. Si on fait de bonnes actions, automatiquement, nos gestes seront nobles et élégants.
Nuôi dưỡng cái ác tâm thì cái mặt mày thấy xấu xí, như tôi.
Si on nourrit la méchanceté, son visage est automatiquement laid.
Lấy vô vi pháp là quyền lý Phật pháp cũng từ Phật mà ra. Như vậy thì tại sao từ mấy ngàn năm nay Phật pháp không có đem phổ biến cái pháp lý vô vi ra để cho tất cả các Phật tử đều quy về một mối và hành một pháp để không có tránh khỏi cái sự chia rẽ và hiểu lầm Phật và khác, còn ông Tám là khác nhé?
Không. Ông Tám chỉ nói Phật lý thôi, chứ không phải ông Tám có quan trọng gì đâu, ông Tám cũng như mọi người khác. Nhưng mà ông Tám đã học được cái chân lý đó, nói ra những lời đó thôi. Thì tất cả những vị tu bên Phật pháp người ta cũng vậy đó thôi. Khi mà người ta mở huệ người ta cũng nói chuyện vậy thôi, có gì đâu. Đâu có phải vô vi là xa lạ, vô vi là nhẹ nhẹ không không mà. Thì đằng kia người ta tu cũng nhẹ nhẹ không không thì họ cũng có thể giải thích cho chúng sanh tiến, học tu. Và tôn pháp tôn giáo khác mà đi đúng đường nó cũng vậy thôi, nó cũng đi cuối cùng của tất cả tôn giáo là vô vi, đã có từ lâu đâu có phải mới bây giờ, không phải mới bây giờ đâu, đã có từ lâu. Thì tất cả giải thoát là thanh nhẹ, đạo nào cũng là cứu cánh, nó là giải thoát là thanh nhẹ. Cho nên vô vi là thanh nhẹ thoải mái chứ không có bận rộn. Tất cả mọi người đến đây là do sự phát tâm của cá nhân mà thôi, chứ không phải là bị ràng buộc. Phát tâm tới để học hỏi và tiến hóa trong sự bình đẳng với nhau, không có lệ thuộc, không có vô gì rồi tôi bị ràng buộc bởi luật lệ. Không có luật lệ gì, luật lệ của trời đó gắt hơn luật lệ của đời. Mà nếu mình muốn nhẹ thì mình phải đi cái đúng cái luật trời là đúng rồi.
Elle demande que la technique Vovi à l'origine du bouddhisme, du Bouddha depuis l'ancien temps. Mais comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui font la distinction entre Bouddha et Musutam? Musutam a répondu que moi je suis seulement un pratiquant de la technique Vovi. J'ai découvert la vérité et je transmets cette vérité à tout le monde. Mais Pour moi, je ne suis pas important. Ce qui est important, c'est la technique que vous vivez, vous pratiquez et vous corrigez vous-même. Et ce que je parle, c'est je parle de la sérénité, de la légèreté et de la sagesse. Et finalement, c'est la délivrance qui est importante. Alors, n'importe quelle religion, tous les prêtres, les moines qui parlent toujours de la sérénité et de la sagesse. Et puis, si on pratique vraiment la spiritualité, tout le monde arrive à un but ultime et unique, c'est la délivrance. C'est le salut. Alors qu'il n'y a pas de distinction. Vous vivez, ça existe depuis longtemps.
Monsieur Tam, vous êtes une bonne personne avec la sérénité, tout ça. Je pense que je suis une mauvaise personne aussi. Mais quand vous dites que les personnes dans le corps mort, que c'est des personnes un peu intérieures, au moins évoluées, pour moi c'est méchant. Comment expliquer cette contradiction-là?
Con thấy nơi ông táo là một cái người tốt, thiện lành, đầy thanh tịnh. Nhưng mà khi mà con nghe ông táo nói rằng những người mà sống trong cái sự hôn mê là những người mà tiến quá chậm, thì con thấy cái đó là một cái sự không có được tử tế ông táo.
Không phải, nó sự thật nó là vậy. Sự thật nó vậy. Phải nói là sự thật, chứ không phải là nịnh bợ cái người bệnh đó làm... bác ai giả tạo, cái đó không có, ở đây không có nói cái đó, nó sự thật như vậy. Cho nên cái hậu quả khi mình làm một việc gì phải do mình xem cái hậu quả tốt hay là xấu. Đó là hậu quả, cái báo cáo trước khi chết.
Ce que je dis, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que pour te montrer aux gens que je suis bon que je flatte les gens qui sont dans le coma, mais parce qu'ils ont commis de mauvais actes dans la vie antérieure. C'est la raison pour laquelle il faut qu'ils acceptent les conséquences. Donc, pour vous autres aussi, quand vous agissez, il faut réfléchir aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. Ça, c'est la vérité.
Đó là cái báo cáo trước khi chết.
Ça c'est un rapport avant la mort.
Cho nên những người xuống địa ngục đều khóc hết rồi. Tại sao? Mình biết mà không làm. Khi còn sống mình biết, nghe nhiều tôn giáo nhắc nhở mình không làm, thì chết mình phải đành chịu ở trong cái hoàn cảnh đó mà thôi.
C'est pour ça que les gens descendront à l'enfer, tous pleurent. Pourquoi? Parce que dans la vie, ils savaient, mais ils ne faisaient pas. Et sur la terre, il y a plusieurs religions qui enseignent de la bonté, de la sainteté, mais ils n'acceptent pas ces enseignements-là, ils ne se corrigent pas.
Mais qu'est-ce qui arrive là, monsieur Tam? Parce que présentement, il y a tellement peu d'amour. Il y a beaucoup de... Ben, beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de monde, mais j'entends parler. Il y a des couples qui demeurent ensemble, mais qui ne s'aiment plus. Il y a beaucoup de femmes... qui demeurent avec leur mari parce qu'elles ne sont pas autonomes, elles n'ont pas d'argent, elles ne font pas l'indépendance individuelle. Mais ces gens-là, ce que vous dites, ces gens-là, au jour de la délivrance, vont beaucoup souffrir, ils vont souffrir beaucoup. les adultères, les femmes adultères, les hommes adultères, on peut en mettre beaucoup de monde. C'est pas de l'amour, ça?
Kính thưa thầy, hiện giờ đây đó, cái tình thương rất là hiếm hoi, như hai vợ chồng ở với nhau mà không thương nhau, hoặc là người vợ phải sống với người chồng vì lệ thuộc, vì vấn đề tài chính, rồi phải ghét nhau, thì rất có nhiều. Vậy thì những người đó đến ngày mà khi mà chết đi đó là họ sẽ sống ở trong cái sự mà hình phạt.
Không phải sự hình phạt, cái đó là quy luật để cho họ tiến về chân tâm, cái người mà thiếu thốn luôn luôn thấy mình thiệt thòi, lần họ tìm trở về cái phần hồn họ nhiều hơn. Rốt cuộc là ông ra ông, bà ra bà, không có dính chung với nhau như thế gian nói cái tình thương trật lách. Tình thương là phải xây dựng làm sao cho họ tiến tới, cho nên Thượng Đế đã làm cho họ xa nhau và họ thức tâm, họ mới tiến hóa qua một cảnh lớn, cảnh tốt hơn.
En fait, ce n'est pas la punition, ça c'est la loi. Alors que ces gens-là devraient rencontrer des souffrances pour qu'ils soient conscients de la leçon de Dieu, pour qu'ils prennent conscience de leur vraie nature. Alors qu'après la mort, qu'ils changent dans un autre monde avec dans un autre monde afin de pouvoir se progresser, afin de pouvoir redécouvrir le vrai nature. Ce sont plutôt des leçons que des punitions.
Quelqu'un qui a assisté le mort, hein, c'est dimanche, ça peut aider mon mari. Puis, s'il donne des conseils pour les personnes qui assistent le mort.
Kính thưa thầy, những người mà lúc mà có mặt trong lúc mà những người sắp sửa chết đó, thì đọc những cái câu thần chú thì như thế nào, theo thầy, thầy khuyên như thế nào?
Đọc chỉ ơi, lần này thì chỉ đọc Nam Mô A Di Đà Phật để cái điển người quân bình mình đưa họ đi. Cái điển của mình á, thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy mà nó chuyển chạy cơ tạng mình, nó hướng thượng, nó đưa người ta đi được.
Pour les pratiquants de Gobi, tout ce qu'on peut faire, c'est de réciter Namo Ajidava. Alors, afin de maintenir notre énergie en état d'équilibre, ainsi on peut amener le courant, quitter le corps et puis s'élever dans un autre sphère plus élevé.
Mình niệm Namo Ajidava, mình không thấy sáng, mà người chết thấy sáng.
Quand on récite Namo A Di Đà Phật, on ne voit pas la lumière, mais le mourant, il la voit.
Nó ngay trung tim chân mày của họ.
Si on regarde au centre des sourcils, entre les deux sourcils,
thì có thể giúp họ họ tự ở đó đi nhé.
Et on peut tirer son énergie à ce point-là. De là, il peut partir légèrement.
Thăm người bệnh cũng vậy, chú ý chỗ này, chú ý cô họ, mà niệm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Mais quand vous visitez un malade, regardez entre les deux sourcils du malade et puis récitez le mantra Nam Mô A Di Đà Phật. Faut pas parler, laisse-le parler.
Vì mục đích mình tới là liên lạc với phần hồn, không phải liên lạc với cái xác.
Le but de notre visite, c'est d'entrer en contact avec l'âme, ce n'est pas entrer en contact avec le corps.
Phải giữ thanh tịnh mới có sự giao cảm được.
Il faut garder le calme afin de pouvoir avoir une communication.
Không gì thắc mắc nữa.
Je pense que c'est assez, oui, c'est la dernière question.
Tantôt, vous avez dit que la technique Gobi existait depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez nous parler des origines de
Lúc nãy thầy có nói rằng Gobi đã có từ lâu rồi. Xin thầy có thể kể cái nguồn gốc của vô vi.
Nguồn gốc của vô vi là tất cả tôn giáo đều chủ trương đi cho con người giải thoát. Giải thoát là vô vi, vô là không, vi là nhỏ, nhẹ nhàng, không có cái gì kích động hết. Tất cả tạo giá, tôn giáo nào cũng có cứu cánh cuối cùng của nó là vô vi.
Le but final de toute religion est vos vies. Parce que, en fait, vos vies, ça comprend de vos vies, c'est le néant. Vie, c'est le minuscule, c'est le petit. Alors que tout retourne vers le néant, le vide.
N'importe quelle
religion, le but final, c'est la délivrance.
Đã có từ lâu chứ không phải mới đây. Alors, giải thoát đã có từ lâu.
Alors que la délivrance existe depuis si longtemps.
Cái ý nghĩa của vô vi nó như vậy đó.
C'est ça le sens de vô vi. Không hỏi thầy khi mà chọn cái mục tiêu đó. Có là sao khi mà cái chuyện tình cảm nó đã nhận chưa có được chuyện khác rồi. Ví dụ như con thì con không thể có thể được con thì con mà đôi khi thì có lúc thì con không có cảm nghĩ gì tới thương nhớ là gì hết, có lúc là con quên hẳn đi, có lúc thì con cảm thấy là con sắp tập rồi.
Bởi vì tại sao anh phải tu, tu để làm gì, tu có hữu ích cho gia đình không? Anh phải đặt những câu hỏi đó. Có hữu ích cho gia đình, nếu anh ở bên này mà gia đình ở bên Việt Nam, thì nếu anh là không tu thì anh sẽ hướng ngoại, động loạn, chơi bời, đi điếm, gia đình ô trược, gia đình buồn tủi thêm. Mà nếu anh ở ngoài này, anh trở nên một người đàng hoàng, tương lai gia đình mà hội tụ thì học cái gương lành của anh để tiến, thì anh làm một anh làm một cái gương lành cho gia đình ở tương lai. Tại sao anh không làm?
Tại đôi lúc thì con cảm thấy là sao mà con không có cái gì thương nhớ gia đình.
Không phải, nếu thương nhớ là không phải thật thương nhớ. Không quên nó đi để được thanh nhẹ là tức thì mình cứu được gia đình. Gia đình hướng về mình là họ được nhẹ. Thì mình vốn là nhẹ rồi, mình phải nhẹ hơn nữa. Mà lúc nào cần tới mình không bao giờ từ chối. Vì mình đã hướng thiện thì lúc nào mình cũng ân độ được gia đình. Chứ đâu phải là vì cứ nhớ nhung mãi mãi vậy mà tiến được. Nhớ nhung mãi mãi dù anh làm người đời anh cũng không tiến được, nó người đạo. Ha?
Rồi lúc con đã thấy là như vậy không biết là có đúng không?
Đúng chứ sao không đúng. Bởi vì anh trở về không là anh có sức mạnh để cứu độ gia đình. Khi cần là anh sẵn sàng anh làm chút xíu thì xong rồi. Mà anh không có so đo. Còn nếu mà anh còn vì cái tình cảm nhiều quá, anh so đo, tôi đã giúp gia đình 500, 300, anh động thiên hạ. Cái điển anh động, cái điển của gia đình. Và anh làm rồi anh quên đi, thì tự nhiên gia đình được hưởng. Thấy không? Không có nặng nhọc vì anh. Một cái anh giúp người ta 100 bạc, anh cứ nói 100 hoài thì thấy người bên gia đình khổ. Cái luồng điển nó động được. Cho nên như vậy là tốt chứ đâu có hại. Thấy không?
Còn cái điều này không? Sao thường thường trong cái giấc mộng thì con cảm thấy con thường thì con thấy là con tự tự xuống thấp
hả?
Thường thường trong giấc mộng đó này
tự xuống thấp. Ừ, thì cái đó là cái phần hồn nó càng ngày càng nhẹ rồi nó mới dễ. Rồi tu gắn tu một thời gian thì nó thấy ngứa cái đầu nó xuống cho sạch vậy thôi. Cái đó không phải là cái quan trọng, mà cái phần hồn xuống thấp là quan trọng. Biết tu để cứu cửu nghiệp thoát tổ, cứu nhân loại, chứ không phải tu để cứu một đôi nhóm người nhỏ hẹp. Cái hành hy sinh phải càng ngày càng cao hơn. Cái phần hồn mà thấy mình xuống thấp là tốt chứ. Cái đó là chánh. Còn cái xuống thấp thế gian này là tạm ở bên ngoài thôi.
Voici la traduction sommaire de la question. C'est que, je pratique l'ascèse spirituelle récemment. Mais comment se fait-il que j'ai un encore le sentiment, je n'ai pas encore réglé à mon problème que je voulais préciser, c'est que ma famille est encore au Vietnam. Et puis tantôt, je ne me souviens pas d'elle, tantôt je me souviens et je me sens mal à l'aise. Monsieur Tam a répondu que quand tu pratiques l'ascèse spirituelle, c'est que tu as déjà fait ton devoir envers ta famille. Parce que si tu pratiques pas la spiritualité, tu seras une personne qui mène une vie éphémère, tu te livres à la vie de débauche alors que tu rends malheureux à ta famille. Mais maintenant tu connais la spiritualité, automatiquement tu deviens une personne honnête, un bon citoyen, alors que ta famille sera heureuse, sera contente de toi. Et il dit que est-ce que quand on pratique la méditation, on manque le devoir envers la famille? Mais ça, Monsieur Tam dit que non, au contraire, tu deviens un bon exemple pour tout le monde. Quand tu rends un service, ou bien quand tu envoies l'argent à ta famille, automatiquement, ta famille reçoit ton bonne énergie. Et elle est heureuse. Mais si tu pratiques pas la spiritualité, tu envoies l'argent et tu commences à raconter, à te mémorer de tes bonnes actions, ça fait mal à ta famille. La deuxième question, c'est que il dit qu'il a fait plus de rêves et pendant le rêve, il voit qu'il se rase la crâne. Il coupe les cheveux. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Il dit que c'est parce que ton âme est déjà légère. C'est pour ça que tu as des rêves comme ça. Mais plus tard, quand tu te sens que tu laisses pousser les cheveux, ça donne des mangeaisons. Tu peux couper tes cheveux. Mais ce qui est important, c'est de raser les cheveux, la crâne de ton âme. Je pense que c'est assez pour cet après-midi. C'est le moment de laisser M. Tam se reposer. Alors, avant de quitter, je vous donne quelques paroles à vous.
Tôi cũng rất cảm ơn hôm nay có hội tụ chung sống hòa bình giữa tâm linh và tâm linh. Chính tôi được học hỏi không ít nơi những câu hỏi và để kiểm điểm lại sự thành tựu của tôi đến đâu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Càng muốn hỏi gì cứ hỏi nha.
Alors, pouvez-vous me dire si c'est un peu vrai? Hier, je parlais avec une personne. La personne disait que quand nous sommes pas trop en harmonie avec nous-mêmes, on ne devrait jamais chercher un compagnon ou une compagne pour l'homme, parce qu'à ce moment-là, il y aurait trop de conflits. Et la personne me disait, et quand on atteint, on n'a jamais l'harmonie parfaite, mais quand on atteint un certain bien-être avec notre Dieu intérieur, quelquefois, ça arrive que
nous n'avons même plus besoin de chercher une compagne ou un compagnon. Bon, c'est ça. Je veux savoir s'il y a du contact. Est-ce que tu as compris?
Oui, mais résume.
En résumé, moi, en résumé, est-ce que c'est possible que quand on atteint une certaine harmonie intérieure avec notre Dieu intérieur, qu'on n'a plus besoin de chercher un compagnon dans sa vie ou une compagne, on est tous frères et sœurs, que quand on est moins harmonieux, quand on est jeune, on cherche à se marier ou à des gens vivre en concubinage ou chercher des compagnons, des compagnes.
Kính thưa thầy, ngày hôm qua con có nói chuyện với một người bạn đạo, thì người bạn đạo có nói với con như thế này, con xin hỏi thầy có thấy đúng hay không, là khi nào mà mình mà sống mình cảm thấy một cái sự thoải mái và mình sống hòa hài hòa với chính mình, mình sống với Thượng Đế trong mình, thì mình không cần phải kiếm một cái người bạn đường ở bên ngoài nữa. Và chỉ khi nào mà mình thấy mình bất ổn trong người của mình, hay là mình không có thấy thoải mái trong người mình, thì lúc bây giờ mình mới đi kiếm người bên ngoài, có đúng như vậy?
Lúc nếu mình thấy Thượng Đế trong người của mình thì sự sống của mình nó lớn rộng, dễ hòa hơn. Lúc mà chúng ta không biết tới Thượng Đế thì đương nhiên nó phải gặp cái duyên đời là tình bạn thế gian. Mà tình bạn nó có người thích và người không thích. Người thích thì chúng ta có thể làm bạn trong một thời gian đó, rồi hết duyên rồi cũng hết bạn. Còn cái tình trời đó nó là vĩnh cửu. Tình trời là ở trong lớn rộng vĩ đại, luôn luôn tâm thức của nó là giữ cái hòa để ảnh hưởng người khác, chứ không có giữ cái hòa mà để thua người ta. Khác ở chỗ đó.
Disons que si une personne qui est consciente que Dieu est en elle et elle vit avec Dieu, alors que sa vie est très grande et elle n'a pas besoin de amour terrestre, elle réalise l'amour. Mais par contre, si la personne-là est encore sur le chemin, disons, spirituel, et puis c'est par chance qu'elle a besoin d'un compagnon de vie. Alors que ça dépend de la chance. Si jamais elle rencontre une personne qui qu'elle s'entend très bien, alors ils peuvent se marier et faire un bout de chemin. Après ça, chacun pour soi, spirituellement parlant.
Cho nên con người ở thế gian cái tình yêu eo hẹp thì ông trời cho đồ nghề để đục nữa, là có con vợ hay có người chồng đục. Người vợ với người chồng là thân thiện nhất, sẽ đục đẽo cho nó càng ngày càng minh, nó chán, nó mới đi tù, nó mới biết chua hơn.
Et tant donné que notre vue est étroite en amour, c'est pour ça que Dieu nous accorde l'amour de conjugal. Alors que un homme rencontre une femme, et puis il est malheureux avec sa femme, afin qu'il puisse s'échapper à cet amour étroit pour chercher l'amour le plus grand, c'est l'amour de Dieu.
Cho nên tất cả đều nằm trong cái nguyên lý của tình thương của Chúa, chứ không ở ngoài.
Tout réside dans le principe de l'amour du Seigneur. Il n'y a pas d'amour en dehors d'amour de Dieu.
Cho nên nhiều người không thấy Chúa trong tâm, cũng không thấy Chúa người ở đâu. Kỳ thật, nhiều người mà nào mà đọc kinh, mà niệm Phật, thét được thấy Chúa trong tâm và thấy Chúa người ở các nơi, thì hành động của chúng ta không thế nào mà trở nên hung dữ được.
La majorité des gens ne voient pas que le Seigneur est dans le cœur. Mais si il continue à lire la Bible, il continue à pratiquer l'ascèse spirituelle, à un moment donné, ils aperçoivent que le Seigneur est dans le cœur. À ce moment-là, son amour sera grand.
Người ta hỏi anh thích tình yêu, nhưng mà rốt tình yêu nào thích hơn, tình yêu của Chúa thích hơn, nhưng mà tâm eo hẹp vẫn còn, làm sao mà thực hiện được tình yêu của Chúa?
Si on pose une question que préférez-vous l'amour, tout le monde répond oui. Cependant, étant donné que son esprit est étroit, alors qu'il ne connaît que l'amour conjugal. Par contre, le meilleur, c'est l'amour de Dieu.
Cho nên người đời là tại sao người ta tham? Vì người ta sợ nghèo, người ta tham. Và khi người ta thấy ta không sợ nghèo là người đó không bao giờ có tham hết thảy. Cái người tham là sợ nghèo.
Pourquoi on devient cupide? Parce que on a peur de la pauvreté. Mais si on a plus peur de la pauvreté, on sera riche.
Cho nên cái tình thương nó giá trị nằm hẳn trong người nghèo nhiều hơn là người giàu.
La valeur de l'amour existe souvent dans le cœur des pauvres que celui des riches.
Hai vợ chồng nghèo, cái gì cũng tương lượng. Tới hồi mà trúng số rồi, ông lo ông đi, bà lo bà đi, chứ không có nói chuyện.
Les deux époux s'entraident dans la misère et la pauvreté. Mais une fois qu'ils gagneront la loterie, alors chacun pour soi.
Ở đời này nó có vậy đó. Nó rắc rối có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Chứ kỳ thật là rốt cuộc con ai người cũng phủi tay không ra đi, chứ không có gì hơn. Nói về phần hồn.
C'est comme ça la complication de la vie. Mais en fait, à le mort, il devrait quitter la vie avec les mains vides.
Cho nên người tu nó lợi ở chỗ đó. Người tu nó lợi, nó thấy nó đến với hai bàn tay không và nó sẽ ra đi với hai bàn tay không, thì nó không có làm những chuyện phản động lực đối với đối phương. Nó dễ chịu ở chỗ đó.
L'avantage des ascètes spirituels, c'est qu'ils voient la vérité. Ils arrivent sur la terre avec les mains vides et ils quitteront le monde avec les mains vides.
Cher maître, vous nous avez expliqué précédemment que l'âme était en trois parties. Qu'il y avait une partie dans le corps, une partie dans le monde céleste et une partie au-dessus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la relation qu'il y a entre ces trois parties et la relation dans un sens d'évolution? Est-ce que notre évolution sur Terre est nécessaire à l'évolution des deux autres parties supérieures, et est-ce que les parties plus élevées aident cette partie, notre partie, dans le corps sur la terre?
Kính thưa thầy, con được nghe thầy cắt nghĩa cho nghe là mỗi người của chúng ta có ba phần hồn, một phần hồn ở trong thân này, một phần hồn ở trong trung giới và một phần hồn ở trên thượng giới. Xin thầy cắt nghĩa cho chúng con nghe cái sự liên quan giữa ba phần hồn đó trong cái chu trình tiến hóa của con người. Có cái việc làm, cái sự tiến hóa của thân xác này nó có giúp lợi gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn bên trên hay không, và cái phần hồn bên trên cái tiến hóa thì nó cũng có giúp lợi ích gì cho cái thân xác này.
Cho nên nó có ba cái vị trí rất rõ ràng. Cũng một phần hồn mà ba vị trí. Một vị trí ở đời, nếu mà chúng ta về đạo đức thì cái phần kiến thức nó được gia tăng. ở bên trên, rồi về phần hồn, về cái cảnh mà trường tồn ở bên trên đó, thì băng qua nó được tươi sáng và nó không có eo ốp và heo hồn. Thì ba giới đều cởi mở hết, cho nên ở thế gian được, trung thiên được, cõi vĩnh cửu cũng được. Còn mà ở thế gian mà chúng ta phải căn cứ trong cái đạo đức, mà đạo đức không có thì tương lai chắc chắn là không kết quả, không có kết quả tốt về phần hồn của mấy các giới bên trên. Còn ở bên trên mà được phát triển tốt đẹp thì ở dưới này đương nhiên cứ con người ôm cái hồn ôm thể xác ở dưới thế gian này không có bao giờ làm bậy được.